Ta sẽ có buổi pháp đàm. Và trong dịp đầu năm mới thì hôm nay là buổi pháp đàm đầu năm. Để bắt đầu buổi pháp đàm hôm nay, mời quý Phật tử đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thầy Gia Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thường theo thông lệ thì pháp đàm phải có vấn đề gì đó Phật tử nêu ra, hôm nay tôi chưa nhận được gì hết. Trong khi có ai có vấn đề gì không đưa ra, tôi thấy hôm nay hình như cái đánh chuông nó kiếm nó chát quá, cho nên đề nghị Phật tử nào đó về tôi có thể là có giải vấn cái dù chuông nó hơi mảnh, có thể có vải vấn cái dù chuông nó bị mảnh hơn đó, tôi vấn cho nó dày giải lại để cái tiếng nó bớt chát chút. Hỏi tưởng là phát tâm sao lại làm dùm cái đấy. Ngày hôm nay quỹ pháp đàm đầu năm với Phật tử có vấn đề gì người ta đàm luận hôm nay không? Đặt ra chứ để nhiều khi có những cái lúc mà chúng ta cúng hội xong á, cúng hội xong nghe pháp xong, bây giờ đó có một số Phật tử cũng có khi đưa ra một số vấn đề mà tôi cũng ngại ngại ngại, giờ đó nó kéo dài Phật tử á, giờ nó chưa phải là không, cái giờ cúng xong á rồi còn nhiều sinh hoạt khác nữa, thí dụ như là tụng kinh sám hối rồi chứ là, cho nên giờ đó tôi trả lời thường thường vắn tắt rồi giờ thôi. Bây giờ này có ai có vấn đề gì người ta đưa ra lúc này nè. Thế mà tôi có công nhận như mày không? Tôi nói vậy là con chờ đợi, khi chờ đợi đó chứ để tôi nói ra không? Có công nhận như mày à? Là chúng ta biết nhiều hơn chúng ta tu, phải không? Phải không? Biết nhiều hơn mình tu. Cho nên tôi nhiều khi tôi có suy nghĩ là chỉ cần chúng ta làm sao tu tập thi, biết tôi đầu tu tôi đó, là tôi thấy là giỏi lắm rồi đó. Mà có nhiều khi mình biết nó quá hết đi rồi cái mình tu không theo kịp. Vậy đó. Tôi không bao nhiêu, tôi biết của mình nhiều hơn. Cho nên để mà hiểu biết Phật Pháp thì không khó lắm. Nhưng mà làm sao mình hiểu tới đó, mình tu tới đó, cho đó mới là tốt. Các Phật tử đặt ra vấn đề này, cái việc mình niệm Phật và cái việc coi kinh sách, xem kinh sách để nghiên cứu cho nó rộng tầm hiểu biết kiến thức về giáo lý, với lại tu niệm Phật, cái nào nó quan trọng hơn, nó cần làm cái nào nhiều hơn, để dành thời giờ dành cho cái nào nhiều hơn, phải vậy không? Cái nào mà hỏi tôi đâu nghe. Này mình bên nay mình phát đàn này nó phải không, đáng lẽ không mắc lại là chính là xưa chúng thưa đại chúng cái vấn đề này mong với sư cùng đại chúng cùng đàm luận đó là có hai cái phương cách tu, tức là tu niệm Phật và nghiên cứu giáo lý, như vậy thì cái phần nào quan trọng hơn, phải để dành cái thì giờ dành cho cái sự tu tập nào nhiều hơn là tốt. Rồi xin mời đại chúng cho em mượn cái micro đi, nó mời cô cảnh chúng là
bạch sư, con xin để phụ họa thêm là cái câu hỏi đó, cái về là coi giáo lý rồi phần là tu tập nhiều hơn, thì theo ý con thì con nói trước mức là phải mình nào thị giả cái cách như thế nào. Rồi mình mới tu, thì tất nhiên là hai cái nó cũng như nhau thôi, chứ không có dầm cái nào tốt rồi sao. Bây giờ nếu mình hiểu rồi thì mình tu nó được, nhưng mà không hiểu rồi làm sao mình tu. Theo cái ý của con vậy đó sư.
Mà ứng thuận cho nó hiểu rồi tu là phải nghiên cứu lên ý trước mới tu, phải không? À, nghiên cứu lên ý trước mới tu, thì nghiên cứu lên ý là quan trọng hơn, phải nói thẳng đi, phải không? Nhất khoát vậy đó, rồi, đó là một ý kiến. Chúng ta làm bàn luận. Nhưng mà người xin mời nhờ cái micro ra đây cho đồng thanh này mình không phát biểu.
Lời Phật kính thưa kính bậc sư và kính thưa đại chúng. Theo ý con thì cái chuyện kinh sách để học hỏi thì mình coi mặc dù mình không thuộc nhưng mà mình phải hiểu ý nghĩa, rồi từ đó mình thấy ra niệm Phật nhiều hơn là coi. Theo ý con là như vậy, lời Phật.
Vậy thì có một cái ý kiến mình thiện cho là phải coi giáo lý mới biết mình tu. Còn có tình thanh đó mình coi cho biết rồi cái mình niệm Phật nhiều hơn, phải không? Vậy là tùy theo giai đoạn. Nếu mà mình coi chưa biết thì mình phải coi cho biết, phải không? Không sao. Rồi có ai có ý kiến gì thêm không? Rồi có Diệu Hòa phía bên trái nè. Thầy năm nay có
bộ sư đại chúng mà con nhận thấy rằng mà cái chuyện mà mình biết giáo lý nhiều, coi kinh sách nhiều, mình có kiến giải nhiều, mà còn mình cái công phu tu tập của mình cũng cần. Thành ra nếu hai cái đó đều cần hết, nhưng mà mình chỉ biết tôi kiến là mình có kiến giải nhiều thôi mà mình không có công phu tu thì cũng không được nữa. Mà nếu mà mình tu không mà mình không có biết giáo lý gì hết thì con nghĩ rằng hai cái đó cần bổ túc với nhau đó, bạch sư Ngô Phật. Và bạch sư con thấy gì nữa, như sư vừa nói nãy đó, nghĩ mình cũng như là mình biết nhiều hơn là tu ít, bây giờ mình phải cần phải tu nhiều hơn biết. Thì bạch sư cái đó con nhận thấy mà cũng phải như vậy, nhưng mà con thấy là cũng như ví dụ như mình ăn cơm á, lúc tôi thì đổi món này món khác ăn hoài một món cũng cháo, ví dụ như là mình niệm Phật thì cũng cần, mà người lúc thì cũng cần nghe pháp, cái niệm Phật hoài á thì thấy nó cũng không có thấy cần phải nghe pháp, mà nghe pháp hoài á thì thấy cũng cần phải cái niệm Phật, thành ra hai cái đó cũng phải bổ túc nhau nếu mô Phật bạch sư.
Vậy thì bây giờ có ba cái ứng nào. Đầu tiên thượng cho là phải nghe pháp nhiều, phải nhưng có mong thấy mới biết được cái đường tu. Có tình thanh thì nói mình biết thôi, mình phải tu nhiều hơn. Hai cái thì nó cũng là hai cái thứ đó, cái ra nghe lại. Còn cái cô Diệu Hòa thì hai cái cần hết thôi, hay không? Đổi lại hai cái cần hết. Rồi như vậy thì đúng ra thì bây giờ chúng ta thấy ba ứng xuống nó đều là phải hết á, tức là ba phải rồi á. Rồi coi ứng xuống là 4-5 gì đó thôi. Xin mời. Rồi cái dưới thứ 4, thứ 5 gì đó không?
Mô Phật, kính bạch sư, kính thưa đại chúng. Theo con nghĩ thì trước hết á là nếu mình cũng nên xem giáo lý, bởi vì mình xem coi mình phù hợp với cái pháp môn nào, rồi sau đó là nếu mà mình biết mình phù hợp với pháp môn nào á thì mình chuyên tu về pháp môn đó. Còn chúng ta là hiện tại là chúng ta theo cái pháp môn tịnh độ thì cái phần niệm Phật là chánh hạnh, còn các việc như là học giáo lý hay là những cái công việc khác như là cúng dường hay là làm công quả hay là ấn tống kinh, xem kinh, tụng kinh như kia đó, là đó là trợ hạnh để chúng ta bổ túc cho cái phần chánh hạnh. Thế đó con nghĩ là khi chúng ta theo cái pháp môn tịnh độ thì chúng ta nên là niệm Phật là chánh hạnh, để khi chúng ta lâm chung chúng ta vẫn nhớ cái câu hiệu Phật mà chúng ta được nhất tâm thì mới có thể là chúng ta được Đức Phật A Di Đà tiếp độ một Phật.
Thưa sư, kính thưa đại chúng, con được biết niệm Phật là chánh hạnh và những cái việc khác như là làm công quả hay là cúng dường tất cả đều là trợ hạnh, nên con có cái thắc mắc, trường hợp như bản thân con một người chưa có đủ phước thiếu đức, cho nên do cái nghiệp chướng sâu dày của mình gặp rất nhiều trở ngại trong vấn đề tu tập. Thành ra con nghĩ là nếu ở trường hợp như thế này mà con ngồi niệm Phật, lòng con cũng không yên. Cho nên nếu ở trường hợp này mà con làm những cái việc khác dù là trợ hạnh để hỗ trợ cho việc niệm Phật của con, thì việc đó có nên không? Kính thưa sư, xin sư giải giúp.
Bạch sư, bạch đại chúng, theo ý của con á, thì cái phần công phu mà thực hành thì nó chiếm quan trọng nhất. Vì cái phần lý thuyết, một giáo lý đương nhiên là khi chúng ta tin đủ cái lòng tin chúng ta mới tam bảo đó, khi đã đủ lòng tin quy tam bảo thì cái phần thực hành là nó sẽ dẫn chắc một người nào đó mà từ cái phàm tâm mà chuyển qua cái thánh tâm, hoặc là một người ở trình độ thấp mà đi đến trình độ cao. Và xin
không có thì tôi xin có ý kiến về vấn đề này. Đúng ra thì tất cả mọi Phật tử đều nó đúng theo cái nhìn của mình, theo cái nhận định của mình. Tôi thì tôi cũng xin nói cái nhận định của tôi, chứ tôi không có nói mấy cái chuyện nào cũng đúng hết á, đúng cho mỗi người. Tôi phân biệt cái giai đoạn tu tập nó làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên gọi là giai đoạn tìm kiếm con đường, bởi vì trong giáo lý của Đức Phật á, mình thấy là nghe nói là 84,000 pháp môn. Rồi giờ mình tu làm sao đây? Tu hết nguyên 84,000 pháp môn đó hả? Làm sao? Đợi cái nghiên cứu sơ qua không cũng là suốt cuộc đời chưa xong nữa, làm sao mình tu tập, phải không? Cho nên chỉ làm sao chúng ta chọn một trong những pháp môn đó thôi. Bởi vì con đường mà dẫn đến chân lý, con đường mà dẫn đến mục tiêu giải thoát tối hậu, nó có vô số con đường, mặc dù chỉ có mục tiêu. Mặc dù chỉ có một mục tiêu nhưng mà có vô số con đường, tùy theo vô số trình độ của chúng sanh, phải vậy không? Cho nên gọi là 84,000 không là một con số tượng trưng đại khái, chứ không phải là 84,000 không, mà có thể hơn nữa là khác vậy đó. Vì vô số trình độ, vô số cái khuynh hướng, và kể luôn cái nữa là vô số cái nghiệp chướng. Chúng sanh không có đồng nhau, mà nó không đồng nhau thì những con đường nó không có con đường nào giống con đường nào được. Do đó là chúng ta phải tìm cho mình một con đường. Tại sao phải tìm kiếm? Là tại vì chúng ta nghiệp chướng nặng nề, Chứ nếu mà chúng ta nghiệp chứng nhẹ đó là chúng ta xâm vào thời chánh pháp gặp Đức Phật thì khỏi tìm kiếm, Ngài chỉ cho mình đây anh tu cái này xong phải nghe không, mình khỏi tìm kiếm. Bởi vì Đức Phật biết rằng cái tất nhiên của mình là hồi đó ổng ở trong cái gia đình vậy ổng có khuynh hướng vậy cái trình độ vậy thì phải nộp tôi cái này, vậy là xong rồi. Nghĩa là khi gặp có cái bậc đạo sư xứng đáng được mà cho mình những cái pháp môn là phù hợp, mà khi mà các ngài chỉ cho mình rồi thì người đó hành đạo rất là nhanh. Tại vì không phải là chỉ con đường là bậy đâu, chỉ con đường đúng như cho cái người này, mà con người này dĩ nhiên là đúng, cái người này chưa chắc là đúng người khác, nhưng mà với người này thì rất là chính xác, cho nên người này đi theo con đường này rất là nhanh, thời gian ngắn là bắt ra hắn đi. Gian đang nghiệp chướng cho nên không sanh vào thời chánh pháp, cho nên không có gặp những cái bậc đạo sư như là Đức Phật, cũng không sanh vào thời tượng pháp gặp những cái vị tổ sư để có thể hướng dẫn mình cái pháp môn mà mình tu. Cho nên bây giờ mình phải làm sao? Tự tìm kiếm con đường, tự tìm kiếm con đường, mà tự tìm kiếm con đường phải làm sao? Nghiên cứu giáo lý. Cho nên cái giai đoạn đầu tiên là phải nghiên cứu giáo lý để tìm kiếm cho mình con đường tu tập. Bởi vì trong giáo lý Phật rất nhiều con đường, phải lời không? Thì trong khi tìm kiếm con đường đó, chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý, chúng ta có thể tham khảo tham vấn các vị thiện tri thức, nghĩa là làm đủ mọi cách làm sao cho chúng ta hiểu thấu được cái con đường, làm sao chúng ta thấy được con đường phù hợp với mình, mà cái phương tiện mà gọi là một cách phổ thông mà mọi người ăn ráp dụng, tức là mò mẫm. Nhiều khi gặp này tư thử cho con, gặp tư thường tư thử cho con, gặp định nội tư thử cho con, nhưng mà khi mà mò mẫm vậy đó, có khi nào đó, một phút nào đó cho chúng ta sẽ gặp cái pháp tu nào đó mình thấy cái này thôi có đúng rồi đó. Đó, mình thì sẽ cảm thấy gần gũi, mình sẽ cảm thấy nó giống như là nó hơi quen thuộc với mình, hơi quen thuộc với mình, nó hơi thân với mình, nó hơi dễ dàng với mình. Thì cái điều này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ, mà cái điều này rõ ràng rằng mình mà nó trúng trúng vào mặt của mình, tức là những đời trước mình đã từng tu cái kiểu như thế này. Cho nên chúng người dạy mà có người phải tự hỏi, đại sư bây giờ là niệm Phật, có các vị tổ hướng dẫn là niệm 4 chữ A Di Đà Phật thôi, có vị thì niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, vậy thì mình phải tu tập làm sao đây? Tôi không bao giờ dám là tôi hướng dẫn những người tự là hay là mình phải tu 4 chữ, hay là mình phải tu 6 chữ, mặc dù bản thân tôi tu 6 chữ, nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi nói là phải tự tu 6 chữ mới được, chứ 4 chữ thì không được. Bởi vì sao? 4 chữ đó cũng tổ dạ, nhưng mà là ông nào mới mệnh đạo đâu, phải không? Cho nên tôi nói cái này với Phật tử chưa biết được đâu. Bây giờ với Phật tử cứ niệm thử 6 chữ, rồi cứ niệm thử thời gian 4 chữ, coi cái cách niệm nào mà mình cảm thấy nó thông suốt hơn, mình cảm thấy nó dễ cho cái tâm của mình tương tục hơn, thì cái cách đó mình chọn cái cách đó. Mà cái này cũng không phải là ngẫu nhiên tình cờ nó phù hợp đâu, mà cái này chứng tỏ rằng những đời trước mình đã tu 6 chữ rồi, cho nên bây giờ mình tu là 6 chữ mình phải quen hơn. Mà mình niệm 4 chữ ra thấy nó lạ, nó ngờ ngỡ, nó có cái gì trở ngại đó. Mà nếu mà một cách mình niệm 4 chữ một cái hát cái sao tự nhiên mình thấy mình niệm 6 chữ hồi nào thôi, tức là nó qua bên cái chỗ 6 chữ hồi nào thôi. Mặc dù mình khởi đầu niệm 4 chữ thì mình biết rằng cái 6 chữ này là những đời trước mình đã từng tu kiểu như thầy, do đó mà bây giờ mình trở lại mình tu theo cái kiểu mà những đời trước mình tu, tức là mình đi nối tiếp cái đoạn sai của con đường mình đã đi, mà như vậy thì chắc chắn là mau đến mục tiêu. Còn nếu mà mình chọn những cái mà nó chưa có quen với mình như vậy, tức là chúng ta phải bắt đầu từ khởi điểm, mà từ khởi điểm thì nó đâu có mục tiêu hơn vậy thôi. Mà các bậc đại sư mà chỉ cho mình cái con đường, cái cách phương cách tu mà để mà gọi là sớm chứng quả đó, thì chỉ nhìn những con đường quen thuộc của mình đó, nghĩa là các ngài với cái cách mạng nhân cái mà biết đời trước mình đã từng tu như vậy, tu như vậy, tu như vậy, bây giờ thôi ông tu cái kiểu đó đi, là rất là nhanh, tại vì mình chỉ nói tiếp những cái cũ thôi, những cái cũ giống như học ôn vậy thôi. Cho nên cái giai đoạn đầu tiên là chúng ta phải mò mẫm, tức là chúng ta phải nghiên cứu giáo lý, chúng ta phải rộng, nghĩa là nghiên cứu hết trơn, pháp môn nào cũng phải vượt qua, lướt qua, và có thể tham vấn các vị thượng tri thức đủ hết để luôn luôn mò mẫm tìm kiếm con đường, cho đến khi ta bắt gặp con đường nào đó là mình thấy rằng đây là một con đường quen thuộc của mình tôi cái này thôi, thôi tôi thấy cái này là gần với tôi nhất, quen với tôi nhất, dễ với tôi nhất rồi, thì chúng ta đã vượt qua một giai đoạn đầu tiên, tức là giai đoạn tìm kiếm con đường. Và cái giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn hạ thủ công phu. Giai đoạn này đừng có coi tầm lưng nữa, coi tầm lưng nữa, người nào mà còn nghiên cứu rộng kinh sách để mà tìm kiếm ra một chỗ để tìm cái tư đó, thì người đó gọi là chưa gặp con đường. Còn ai mà gặp con đường rồi, tức là thấy một pháp môn tu nào nó phù hợp với mình để mà hướng tới sự giải thoát rồi, thì người đó phải buông tất cả những cái khác. Không phải là mình chưa quỷ giáo pháp của Đức Phật, không phải mình chưa nói cái chưa dở, không phải mình chưa nói cái kia là tà, không phải vậy, mà mình chỉ thấy rằng những cái kia là những cái không phù hợp với mình, mặc dù đó là chánh pháp. Cho nên tôi chỉ nắm đến cái này phù hợp với tôi thôi, bỏ tất cả những cái pháp. Những cái pháp đó có thể lợi ích cho các vị pháp, nhưng đối với tôi thì những cái kia tôi không có cái nữa, không có cần nghiên cứu với tôi rộng nữa, mà chỉ hạ thủ công phu vào cái cách tu tập này thôi. Và trong giai đoạn này về phần nghiên cứu giáo lý thì vẫn có, cho lại không, nhưng mà nghiên cứu giáo lý chỉ chuyên sâu vào trong cái môn này. À, ví dụ như vậy là nếu ai chưa có thấy là pháp môn tịnh độ là con đường của mình thì lúc đó hãy nghiên cứu thôi, rộng luôn, nghiên cứu về thiền, nghiên cứu về mật, nghiên cứu về vân vân, đủ thứ nghiên cứu đi. Nhưng là mình thấy mình là pháp môn tịnh độ là phù hợp với mình rồi thì mình hạ thủ công phu về pháp môn tịnh độ, và nếu có nghiên cứu giáo lý thì chỉ nghiên cứu về tịnh độ mà thôi. Nếu như là thiền sư đó, khỏi đi thăm, khỏi đi thăm tiếng, khỏi cần nghe pháp pháp của vị thiền sư đó, tại vì khi mà nghe lại nghe pháp vị thiền sư, vị thiền sư sẽ nói những cái điều mà không phù hợp với tịnh độ mình sẽ quan này. Cho nên tôi tu tịnh độ nghe nói vị thiền sư thăm coi, nghe nói cái gì đó cũng đạo không rất trọng, cũng kiến thức cũng rộng rãi lắm, cái đó sai rồi. Những cái điểm nào mà nghiên cứu về tịnh độ chúng ta mới tới thăm thôi, còn cái kia sẽ làm chúng ta phân tâm, không phải tôi chưa, không phải mình chưa, nhưng mà cái đó giai đoạn này là nếu làm ta thăm các vị đó thì tôi kết luận rằng người này chưa thấy con đường, chưa thấy con đường phù hợp với mình, nghĩa là những này còn đang tìm kiếm thôi, thử coi, thử này chút, thử duyên chút coi nào phù hợp, thì những người đó là đang tìm kiếm hết. Còn nếu mà người nào đã tìm kiếm được rồi thì ngay giai đoạn thứ hai, tức là hạ thử công phu, và nếu có nghiên cứu lý thì chỉ nghiên cứu về phương diện chuyên sâu của mình mà thôi. Và những giai đoạn này là giai đoạn công phu niệm Phật nhiều hơn. Nếu mà niệm Phật mà được an lạc thì cứ niệm Phật, không thèm coi kinh sách, kể cả cái niệm Phật. Nhưng mà khi mà niệm Phật giống như cô Diệu Hòa nói, nhiều khi nó cũng ngán. Ngán là sao biết không? Nghiệp chướng. Là nhiều khi ví dụ trong những cái đời trước mình thấy người ta tu với mình chơi, mình cười, mình văn, mình trở. Cho nên bây giờ cái con đường tu của mình thấy như thế trở ngại. Niệm Phật thì không an lạc, có cái gì đó. Thì trong trường hợp này là nếu mà niệm Phật an lạc thì không hề nghiên cứu kể cả những kinh sách về tịnh độ, cứ niệm Phật đi, đó là chánh hạnh rồi đó, không cần nghiên cứu gì hết. Nhưng mà nếu niệm Phật mình thấy chưa được an lạc, nó có trục trặc vướng mắc gì đó thì nghiên cứu về tịnh độ, coi các vị tổ đức dạy về những cái phương pháp này sao vân vân, để mình nghiên cứu sâu rồi đó thì mình có thể khai thông tất cả những vướng mắc của mình trên con đường tu tập mà về pháp môn này. Đó là như vậy, thì cái phần nghiên cứu này nó chỉ là phụ thôi, mà cái phần nổi được công phu là chấm, mà chỉ nghiên cứu khi là công phu bị trở ngại. Còn nếu công phu mà nó thông suốt rồi, không cần phải nghiên cứu gì hết. Do đó cái sự nghiên cứu này chỉ mục đích là trợ giúp cho công phu được chuyên sâu. Đó là giai đoạn thứ hai gọi là hạ thủ công phu. Và giai đoạn thứ ba mà tôi nghĩ, đó là giai đoạn mà khi công phu chúng ta đã đạt được một sự đảm bảo cho vấn đề sinh tử. Khi công phu của mình đã đạt được sự đảm bảo cho vấn đề sinh tử thì giờ thôi chờ, cứ chờ cái Phật tới giúp. Mà mình đã đăng ký xong xuôi hết rồi, mình đã có niềm tin chắc chắn rồi, có nghĩa là nếu người tu pháp môn tịnh độ thì người đó đã giúp đâu, giúp tâm mới thích ăn chứ phải không, chưa giúp tâm thì chưa đảm bảo. Thì người đã giúp tâm thì cái giai đoạn này là đảm bảo vấn đề sinh tử rồi, cho nên người đó có thể qua giai đoạn thứ ba, tức là vì lợi ích cho chúng sanh. Cho nên vị đó sẽ nghiên cứu không phải chỉ tịnh độ không, mà nghiên cứu tất cả những giáo pháp, những cái phương hướng khác. Để chi vậy? Để người ta thấy mình tu lâu quá, người ta thấy hỏi đạo. Hỏi đạo thì sao? Thì bây giờ mà tùy theo, cái người hỏi nó có thể làm ta về tịnh độ, mình nói về tịnh độ. Cái người hỏi nó có thể hỏi về thiền, mình biết thiền, mình nói về thiền cho ta. Nghĩa là cái giai đoạn này là giai đoạn vì lợi ích cho chúng sanh mà chúng ta nghiên cứu sâu rộng nữa, chứ không phải là nghiên cứu sâu rộng vì sự tìm kiếm của bản thân. Khỏi tìm kiếm rồi, mà nó qua cái giai đoạn thứ nhì là hạ thủ công phu cho đến đảm bảo cái đời sinh tử rồi, thì giai đoạn thứ ba là giai đoạn để mà rộng nghiên cứu giáo lý để làm đời cho mình sinh. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa qua giai đoạn thứ ba. Tức là tôi cũng đang giai đoạn thứ hai thôi. Tức là giờ tôi cũng niệm Phật rồi, có gì mà mình niệm Phật không được đặt thì nghiên cứu về tịnh độ vậy thôi. Đấy là khác rồi, chủ sách chủ kinh nó nhiều lắm đó em, mà tôi coi chưa có hết đâu. Thường là chúng ta về tịnh độ nhiều. Đó là ba cái giai đoạn mà tôi suy nghĩ như vậy. Tức là giai đoạn thứ nhất gọi là giai đoạn tìm kiếm con đường. Giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn hạ thủ công phu, và giai đoạn thứ ba gọi là giai đoạn hoàn pháp lại sinh. Ba giai đoạn. Rồi cần tới chứng gì thêm những đại đạo, cho nên nó có cái này nữa, tức là mình đang biết thêm cái này một chút. Niệm Phật tức là tu gì? Khi mà chúng ta tu, dù chúng ta tu gì đi nữa đó, thì cũng hai pháp tu, là tu chỉ và tu quán. Tu chỉ và tu quán, chỉ tức là dừng lại làm cho tâm lắng xuống thuộc về định. Quán tức là làm cho tâm trí mở khai, cho nó trí tuệ tăng trưởng thuộc về tuệ. Mà tu về niệm đó, niệm Phật tức là tu chỉ đó, là tu về chánh niệm niệm Phật. Và nếu mà nghiên cứu giáo lý đó, gọi là tu quán tức là chánh tư duy, ta tư duy về giáo lý Đức Phật. Thì hai cái này trong cái giai đoạn mà chúng ta hạ thủ công phu đó, hai cái này nó bổ sung với nhau. Nhờ chúng ta niệm Phật tâm nó lắng xuống đó, mà chúng ta nghiên cứu chuyên sâu về những lời dạy của Phật của Tổ về pháp môn tịnh độ sẽ càng ngày càng sáng tỏ nhờ cái tâm định của mình. Do chúng ta tu chỉ tức là do niệm Phật mà tâm nó lắng xuống. Do đó khi mà tâm càng lắng như nào thì chúng ta xem kinh điển ta càng sáng như mấy. Rút ra đó là ta thấy rõ liền, ta thấy liền. Và nhờ cái sáng đó mà nó lại mở thức cho tâm định. Nhờ cái sáng đó tôi tâm ta, thành đó mình không tới, mình tới cho mình thấy cuộc đời này sao cái gì nó cũng nghe nói giả cho tôi thấy, không có giả, giả thiệt không à, chứ không có giả. Thì cái đó là nó tới, nhưng mà do mình sáng rồi thì cái người đó sẽ thấy rõ ràng là giả đó, rõ ràng là giả. Mà nhờ giả đó cho nên người đó không có bị vướng mắc bởi tham sân, không có bị vướng mắc bởi cái sự mà tâm trí của mình bị vướng mắc bởi đó, cho nên tâm nó bình suốt, tâm nó xuống. Như vậy thì nhờ quán mà tâm định, mà nhờ định mà quán thấy rõ, cho nên hai cái này phải bổ sung hết chứ. Bổ sung gọi là tôi chỉ tu quán. Như vậy trong đây niệm Phật khi người ta chuyên sâu là niệm Phật, nếu mà niệm Phật mà an lạc, niệm Phật mà thông suốt, niệm Phật mà tư liên tục thì cứ niệm Phật thôi, khỏi cần nghiên cứu giáo lý gì cả, kể cả giáo lý về tịnh độ. Nhưng mà nếu mà ta niệm Phật mà ta cảm thấy có cái gì nó trở ngại, hoặc là phiền giận, hoặc là tham đắm gì đó, nghĩa là tâm tư của mình chưa có được an ổn, thì nghiên cứu như là dạy của Đức Phật về tịnh độ, các vị tổ về tịnh độ, để chúng ta coi coi. Đáng lẽ ra lúc đó phải tìm tới một vị nào đó để mà hỏi đó, nhưng bây giờ nhiều khi không có vị thiện tri thức đã đúng với mình đâu, thành ra mình lấy kinh sách đó là có vị thiện tri thức của bên cạnh của mình, nhờ xem giọng xem đó để mà mình khai thông những cái vướng mắc trong con đường tu tập của mình. Nhờ tóm lại có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tìm kiếm con đường, lặng xem kinh điển. Giai đoạn thứ hai là dẹp ra hết, chỉ trừ một cái hướng nào mà mình tìm lại được, đó là hạ thủ công phu. Và giai đoạn thứ ba tức là cũng rộng xem giáo lý lại để mà vì lợi ích cho mọi người khác. Rồi bây giờ các con diệu, tức là giờ mình muốn tu tập, biết rằng niệm Phật là chánh hạnh, và tất cả những hạnh khác, kể cả quỷ lại in kinh ấn tống làm công quả vân vân đủ thứ chuyện, cái đó gọi là chạy kể cả tụng kinh trì chú, cái đó gọi là trợ hạnh. Chỉ có niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà gọi là chánh hạnh. Bây giờ bao giờ cũng vậy, cái chánh phải là chủ yếu, phải là nó nhiều, nó mạnh, nó lớn hơn cái cạnh gì hết rồi là mới chính. Cái trợ thì cái đó là phụ, cái ít, cái nhẹ thôi, cho nên không thể lấy cái trợ để đánh cái chánh. Dĩ nhiên thì cần phải có những cái trợ đó. Khi mà chúng ta chưa đủ phước, chúng ta tu tập thì chúng ta vô mà thất, bởi vì nhiều khi có nhiều cái vị xuất gia mà khao khát tu. Có khi có số khao khát tu, có khi có số không có thích làm công quả. Tôi đã dùng cái chữ hạnh phúc cho tôi không dám dùng cái chữ làm biến. Cho nên thôi để tôi tu, tôi muốn tu lắm. Được, tôi gặp mấy trường hợp đó tôi cho tu hết đó. Tôi nghiêm mặt. Cho nên với cái kinh nghiệm cá nhân của tôi đó, một người nào mà chưa có đủ phước, mà chưa có an trú vào pháp tu của mình đó, là ngồi trong cốc không yên được đâu. Cho tôi đó mà tôi không nổi đâu. Mà nếu mà cái ráng lựa gà có chừng nó ảnh hưởng thần kinh. Cho nên chỉ có tu an lạc nếu là có thể tu được lâu dài thôi, chứ còn tu chưa không an lạc là ngồi trong đó ráng mệt lắm. Cho nên khi mà chúng ta tu tập như vậy đó, thì chúng ta cần phải có những cái trợ duyên, tức là những cái phước của mình. Cái người mà tu tập ma có kết quả, hoặc là tu tập dễ gặp những thuận duyên đó, là đó là cái quả mà người trước đây có nhân, người đó đã trợ duyên cho những người hết tu. đã tạo những điều kiện thuận lợi cho những người pháp tu. Cho nên bây giờ họ pháp đã hộ tu á, họ luôn luôn gặp những cái điều kiện thuận lợi về những cái thật lạ hộ cũng như về phương diện nội tâm. Cái sự thuận lợi này tôi nói hai phương diện nha, cái sự thuận lợi về sự ngoại hộ bên ngoài cũng như sự thuận lợi về nội tâm, tức là khi họ vô tư nội tâm họ an ổn lắm rồi cái họ tiến bộ liền. Nó hai phương diện đó, chứ không phải là một phương diện là ngoại hộ không đâu, không phải là gặp thuận duyên ngoại hộ mà gặp thuận duyên về những cái tâm tư nữa. Còn những người mà trước đây có những cái việc trước hay là chưa có theo những cái nơi lành mà trợ duyên để mà tạo cái điều kiện thuận lợi cho người khác, hỗ trợ cho người khác tu, thì những người đó khi mà tu tập đó, hạ thủ tâm hơn vậy đó, nó sẽ gặp nhiều trở ngại, gặp nhiều trở ngại, mà cái đó là nghiệp chướng, nghiệp chướng của mình. Mà khi mà gặp nghiệp chướng như vậy đó thì theo tôi thấy đó là ý kiến cá nhân thôi, chứ không tưởng là kinh nghiệm tu tập, chỉ có cái cách này thôi, tức là hết sức thật sám hối, chỉ có tác pháp sám hối với tu trì nghiệp chướng thôi. Với tất cả những cái lòng chân thành của mình thấy rằng tất cả những cái này là không phải tại ai hết trơn á, những cái trở ngại chúng như của mình không phải tại ai hết trơn, chỉ tại mình thôi. Thì người đó nhờ những cái suy tư trong hiện tại, người đó thấy những cái trở ngại trong hiện tại mà suy tư rằng mình đã tạo quá nhiều cái nhân xấu, cho nên bây giờ hết sức tha thiết thành khẩn trước Đức Phật để lễ Phật sám hối. Cho nên mới phải tự lễ Phật nhiều tốt hơn, nhưng mà ai lễ Phật cái tâm niệm mà lễ Phật cho có phước thì cái kết quả không bao nhiêu đâu. Nhưng mà mình chỉ lễ Phật để sám hối nghiệp chướng của mình, mong rằng mình sẽ vượt qua tất cả những trở ngại để sớm thành đạt được mục tiêu của mình, tức là nhất tâm. Thì cái đó tốt, cái việc lễ Phật để cho sám, để cho nó có phước rồi thì thôi. Hay là lễ Phật để cho nó thay đổi, như mình ngồi hoài nó mỏi quá thôi lãi chứ, thì cái đó cũng không mấy nữa. À, đó là cái khi mà tu tập như đó. Nói về cái trường hợp của cô Diệu đó, tức là dĩ nhiên chúng ta phải cần có những cái phước trợ duyên với người khác, tạo được những thuận lợi cho người khác tu tập. Thì chính cái đó, nếu mà người ta tu tập được trong hiện tại, mà người ta chưa sâu được, chưa nhất được đó, thì chúng ta cứ tu. Bởi vì cái này nó sẽ vượt lên hơn tất cả những cái công đức của cái việc mà trợ duyên với người khác hay là tất cả những cái trợ hạnh. Nhưng mà nếu giờ mà mình đi tu tu như vậy đó, mà mình thấy tâm nó chưa ra ổn, thì như vậy mình tu chừng lần chừng thôi, lần chừng, tức là mình có thương tu thời gian, rồi có thời gian mà làm công quả, mình trợ duyên cho người khác. Nếu làm thì mình dùng những cái công đức của mình đó mà nó hỗ trợ từ từ, giống như trên đường dài nó có cái này lên, nó như là động viên vậy đó. Cái này là một cái đường mà mình rất là khéo để mình vận chuyển. Dẫn động viên rồi đó, mình phải chạy cái mục tiêu chạy bộ, mà bây giờ mình cũng chưa biết là mục tiêu là xa hay gần. Nếu mà ngay từ cái khoảng còn quá xa mà mình chạy lúc đó, coi chừng mình sẽ quên đoạn đường mà không tới mục tiêu đâu, phải không? Mà nếu mà nó chạy nó rất là quỷ đoạn đường vậy thì thôi, chứ chạy ra vẫn là dưỡng sức. Mà chạy ra dưỡng sức đó, mà coi chừng đó, cái sự ra nó đã làm cho mình nó kéo dài thời gian để đến mục tiêu quá. Cho nên cái này là một cái điều rất là vững chuyển, mà gọi là tương đạo nè. Mình mà chạy ra quá thì cái chuyện đó cũng trở lại, chứ cái chuyện mà mình tinh tấn tới con đường cái mục tiêu vậy hết. Còn mình nút nút đó, mà hút sớm đó cũng được. Cho nên mình phải làm sao, mình phải vừa chừng, tức là đừng có ra quá, tức là đừng có cái mà chúng ta quá giả đải. Cứ hẹn làm từ từ mấy người đó là ra nhíu á, từ từ đó từ từ nhưng mà chúng ta cũng không quá nôn lắm, chúng ta không quá nôn lắm. Nhưng mà cho nên tôi, cho nên là kinh nghiệm cá nhân nha, hồi đó tôi mới phát tâm tôi nhập thất 3, 4, 5, 6 năm gì đó, tôi tính là tôi đi luôn. Nhưng mà tôi ở trong thất thì đó hồi lâu nhất là trên sáu tháng. Cho tôi thấy tâm tôi chưa yên ổn. Và tôi nói cái nguyện thế này là bất cứ lúc nào mà tâm của mình không yên ổn thì mình sẽ thay đổi pháp môn tu, thay đổi cái phương cách tu, cho nên xin lỗi anh là pháp môn, thay đổi cái phương cách tu. Tôi nhất định là mình không có bị một cái dư luận hay là một cái gì mà làm cho ảnh hưởng mình hết. Nhiều khi tôi nghĩ vậy, mình nói mình tuyên bố nhập pháp 6 tháng, mà giờ mới 3 tháng mình ngồi trong đó mình thấy nó không an ổn. Nhưng mà lỡ mình nói vậy dành ra quên lắm. Rồi cái ráng lê lết 3 tháng nữa, mà 3 tháng nữa được tu không được công phương dự tế lắm. nhưng mà đã lỡ nói rồi, thôi để tôi tụi lên mai mốt có kinh nghiệm, đừng có vụ lỡ đó. Đừng cái đó, nếu mà mình lỡ mình ráng thương 3 tháng nữa để mà cái trò tròn cái điều mình nói đó, cái đó chỉ là diễn kịch thôi, trình diễn thôi, cái đó không có lợi ích gì đâu. Bây giờ tính 36 tháng, bây giờ 3 tháng, bây giờ không được an lạc, xoay ra cách khác, có thể mình ra vào để mà xoay ra cách nào đó để tăng mình an lạc, để mình tu tập cái tiến độ, chứ không phải để ráng cho tròn cái đó để cho người ta coi cho được, ta mở ta ông này nói sao làm vậy, khỏi có gì đó. Tôi nói rằng nếu mà tôi tâm thất không an lạc tôi ra vậy. Chứ không cần phải mà làm chi cho người ta thấy rằng là ông đó nói cho ông làm tư vậy, không cần. Bởi vì trong quá trình tu tập chúng ta cũng có những cái chút kinh nghiệm, vừa tư vừa rút kinh nghiệm, cho nên những làm sao là chúng ta xoay sở làm sao là chúng ta hướng cái đầu tư được thì thôi, chứ đừng có làm ra bữa cho coi được, chứ điều đó không có kết quả gì được đâu. Thành ra tôi ở trong thất hơn 6 tháng thì tôi không đang ổn rồi, đi lương chỗ này là đi lương không có kết quả, cho nên tôi xoay trở lại. Bây giờ 6 tháng ở trong, 6 tháng ở ngoài, hoặc là 3 tháng ở trong, 3 tháng ở ngoài, nó thay đổi rồi đó. Thì mình vẫn đi tới, nhưng mà không phải đi đúng lúc nữa, không phải đi đúng lúc mà vẫn đi tới được, thay đổi ra ngay để đi tới. Đó là xung quanh vấn đề mà mình tạo cái trợ duyên để cho cái việc chuyên tu của mình có kết quả. Có một tự còn ý kiến gì thêm đóng góp vào phần đó không? Cái gì nữa không? Nói thì sâu xa, giáo pháp của Đức Phật thì rộng mênh mông, sâu xa lắm. Bây giờ trở lại cái chuyện rất là gần gũi trong cái việc đời thường thôi. Cho nên trong đoạn Hậu Nguyên có nói, cái đạo Phật làm sao mình có cái thước đo, mình biết sao mình tu đúng rồi, biết sao mình tu không đúng. Mà tới ngày tôi cũng nói hoài thứ tự, bây giờ nhắc lại, tôi tự biết sao mình tu trúng không, biết sao mình tu không trúng không. Mình tu lâu lâu mình phải nghiệm lại coi, mình không trúng thì mình điều chỉnh lại chứ. Tu sao mà càng ngày cái mình thấy mấy người trong anh mình sao nhờ động dễ thương quá thương. Đúng rồi đó. Người nào mình thấy mình dễ thương quá thương lắm, một cách nhẹ nhàng hơn. Mà ngay cả một số người mà trước đây mình thấy mình đánh lắm á, nhưng mà giờ mình thấy sao mình thấy không đến độ đực lắm, mình thấy cái độ đực nó giảm xuống rồi. Mình thấy nếu là mình không có bằng lòng người đó thì cái sự đó cũng nhẹ nhàng, chứ không nói nổi là hồi đó mình kỵ hay mình xuống khắc hay là mình gì nữa, thì biết là có tiến bộ. Còn nếu mình tu mình thấy hồi đó thì cũng có qua lại, bây giờ chặt biểu luôn ha, thì có hai tật rồi. Tôi có nói tật, tôi đã đi ngược rồi. Nó dễ đó, dễ đau đó. Bởi vì khi chúng ta niệm Phật mà niệm Phật nhiều đó thì chúng ta sẽ thấy mọi việc trong đầu này nó nhẹ nhàng. Cho nên ai có sức chạm hơn thôi thì mình thấy nó nhẹ nhàng. Những cái mà gọi là thân trầm thậm xương thế gian mình thấy nó nhẹ nhàng, những cái biên độ của nó cũng nhẹ nhàng, giống như sống nó đang tăng nhẹ thôi. Còn nếu mà mình tu giải đãi mà tu mà niệm Phật ít rồi có nhiều nghiệp chướng rồi thì mình sẽ thấy những biên độ nó sẽ đậm hơn, nghĩa là thân nó nhiều, thần nó cũng nhiều, mình thấy bị dao động nhiều lắm. Còn nếu mình tu tập mà cũng tấn niệm Phật nhiều thì những cái dao động vẫn còn, nhưng mà nó dao động nhẹ giống như sóng lăn tăn. Đó là những cái mình niệm trong tâm mình. Cái vấn đề này trước đây mình thấy là quan trọng lắm, bây giờ mình thấy sao không quan trọng gì lắm. Quan trọng lắm, tức là đó, cái vấn đề này người ta nói nặng mình đó. Ta nói nặng mình đó là tôi thấy hết chịu nổi rồi. Nhưng mà giờ ta nói nặng vậy sao tôi thấy chịu cũng được. Nó hơi khó chịu chút nhưng mà chịu cũng được. Thì đó là những thứ mình niệm tâm để mình thấy mình có tiến bộ. Giờ tham, giờ sân, chỉ vậy thôi. Hồi đó giận lâu lắm đó, giờ sân giận chút rồi mình cạn giận lắm. Giận chút rồi mình thấy thôi nhẹ nhàng được. Chứ mình chưa hết giận. Vậy đó. chứ là nó chứ nó thấy ở đó xem mấy cái vụ này tôi giận chút luôn, cái này tôi giận thân nó quá đi thì nó tạt rồi á, cái đó hình tạt này. Cho nên nếu mà tự thấy người nào mà như là khẳng định cái gì đó là tôi chết đi đơn thôi không, nghĩ rằng cái đó là một cái dằn mặt người khác để mà mình tỏ cái lập trường dứt khoát của mình, mấy người đó mệt lắm. Thầy có gì nữa không? Và muốn tìm được con lạc, tôi thấy nói tới thì nói vui được như đây thôi à. Mà không biết là mình có áp dụng được nhiều hay ít thôi. Chứ với Phật tử chỉ suy nghĩ làm sao trong dạo bán về vấn đề nhân quả thôi, không có gì hết á. Chỉ có nhân quả thôi, lúc nào mình cũng suy nghĩ về nhân quả thôi. Thì cái người đã tu hành rất là tốt. Chỉ là nhân quả thôi, không cần cái gì khác hết. Không cần hiểu giáo lý sâu xa gì khác hết, không có cần mà nói là chân như hay gì gì khỏi có nói với cái vụ đó đâu. Nhân quả thôi, lúc nào cũng suy nghĩ về nhân quả thôi. Rồi có gì nữa không? Xin mời.
Tát đó là xin thư mà giải thích mà sao ngài Đại Thế Chí được xin danh hiệu là Đại Thế Chí cho chúng con được hiểu.
Như là Phật Nam Mô, như là Phật Nam Mô, như là Phật. Tôi thấy hiểu Đại Thế Chí, không hiểu Đại Thế Chí cũng không quan trọng lắm đâu. Phải không? Mà Đại Thế Chí là tên của một vị thôi. Ngày đó là còn có một pháp hiệu nữa gọi là Vô Biên Quang. Là một cái vị mà gọi là phụ tá với Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Và cái nhân hạnh tu hành của Ngài trước đây mà Ngài thành tựu được cái đại quả đó là nhờ pháp môn niệm Phật, nhờ áp dụng pháp môn niệm Phật. Rồi hiện giờ thì Ngài phụ với Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc để cứu độ chúng sanh. Đó là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại bi là sao?
Là lòng từ bi thôi con hiểu á. Bệnh sư là lòng từ bi của Ngài rộng lớn, và được xin danh hiệu là Đại Bi. Cũng như Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thì Ngài Địa Tạng Vương như có đại nguyện lớn, đại hạnh của Hiền Bồ Tát. Và Ngài Đạo Hữu Hiền có mười hạnh lớn, có hạnh lớn. Đại Bi
Bồ Tát là có cái lực lớn. Nhưng mà cái lực ở đây không có nghĩa là cái sức lực của thể chất, mà đây là những nguyện lực của tâm linh. Phải không? Nguyện lực của tâm linh. Cho nên mà cái nguyện lực tâm linh có nghĩa là sao? Là người có thể vượt qua tất cả những khó khăn mà người khác có thể e dè chùn bước, mà người này có thể vượt qua hết với cái tâm quyết tâm. Nó lực đây tức là nguyện lực của tâm hồn. Thì cái vị nào mà mỗi vị thì có một cái hạnh đặc biệt, cũng giống như bác sĩ chuyên khoa vậy đó. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thì làm thương xót, tức là làm thương xót với những chúng sanh đau khổ, cho nên là tầm thân cứu khổ tất cả những sanh ở tại ta bà này, tầm theo âm thanh của cái tiếng kêu khu cứu của chúng sanh mà Ngài tới Ngài cứu khổ chúng sanh, gọi là đại bi, thương xót nỗi khổ chúng sanh. Đại trí thì có trí tuệ sáng suốt để mà nhận chân tất cả những cái bản chất của các pháp trên thế gian. Chỉ có vậy thôi, sáng suốt là nhận ra tất cả bản chất của các pháp. Còn mình thì sao? Bị những tướng trạng, những hình tướng, hình thức mà không phải là bản chất, những hình thức của thế gian làm cho mình mờ mắt. Thì các vị này với cái trí thông suốt để mà thấy được bản chất của các pháp thế gian. Rồi đại lực tức là họ có những nguyện lực để vượt qua tất cả những cái trở ngại trong cái đường tu tập của mình, thể hiện cái ý chí mạnh mẽ, đó là đại lực. Dạ, xin mời cô Hiền.
Nam Phật, kính bạch sư, kính sư đại chúng.
con có cái thắc mắc gì bạch sư, ví dụ như thường thường đã tới sư mình niệm Phật hoặc là mình tụng kinh cầu an, kinh cầu siêu cho gia đình hoặc là nói tụng kinh dược sư gì đó sư, thì lúc nãy giờ con nghe sư nói thì con nghĩ là những cái đó có thể mình tạm gác ra một bên rồi mình cứ lo niệm Phật, thay vì mình tụng cái thời kinh đó là một tiếng hoặc là tiếng rưỡi. Bây giờ cái gửi đó mình trì tâm mà niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, như vậy là công đức đó mình hồi hướng cho những cái ước mong nào mà mình muốn đó. Kính xin bà sư như vậy có được không?
Đúng không?